Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ hai ngày 29 tháng 8 năm 2022. Một mùa trung thu nữa lại về và xóm lồng đèn Phú Bình của Sài Gòn đang quyến rũ người ta tìm đến những sắc màu của giấy kính và khung tre. Tuy nhiên, xóm không còn cảnh tấp nập như những mùa trung thu trước đây.
Cái lồng đèn mà truyền thống mà ý kiến đó thì tôi thấy nó làm, người ta làm ít một chút. Còn mấy cái mẫu mã đồ chơi điện tử thì nó rất là nhiều mẫu.
Cũng trong chương trình này, chúng tôi còn có ghi nhận về các nước phương Tây tại Việt Nam ủng hộ và tôn vinh các nạn nhân của hành vi bạo hành vì tôn giáo tín ngưỡng. Phân tích của Ngọc Lễ về việc Đảng Cộng Hòa cần phải làm gì nếu muốn thắng cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ. Và phân tích của Ngô Nhân Dụng về lý do thực sự trong vụ ám sát con gái một đồng minh thân cận của Tổng thống Putin ngay giữa lòng Moscow. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là chương trình chi tiết của chúng tôi.
Một mùa Tết Trung Thu nữa lại về. Xóm làm lồng đèn Phú Bình của Sài Gòn giờ tuy không còn cảnh tấp nập như những mùa Trung Thu trước nữa, nhưng sắc màu giấy kiến của lồng đèn khung tre vẫn còn sức quyến rũ người ta tìm đến, để không chỉ mua về cho con em mình mà còn là hoài niệm ký ức thuở ấu thơ. Bà Nguyễn Thị Tươi của làng làm lồng đèn Phú Bình kể:
cái mặt hàng nhỏ như vậy thì là rất là công phu, từ cột kẽm tới chẻ tre, nó có những cái đường nối rất là khó khăn. Chỉ có những cái người mà kỳ cựu lắm mới làm được những cái con đèn này. Bắt đầu làm từ mùa trung thu xong, nghỉ được một tháng, bắt đầu bắt tay vào việc làm đến thời điểm này mà cũng cung không đủ cầu. Tại số lượng tiêu thụ rất là nhiều, từ Nam chí Bắc, mọi nơi đều thích những con đèn truyền thống này của Việt Nam mình.
Đèn truyền thống cho Tết Trung Thu được làm từ tre, giấy kiến, cùng bàn tay tài hoa của người thợ ở nghề cha truyền con nối. Bà Dương Thị Thu Trâm cho biết duyên cớ đi mua lồng đèn.
Con thấy cái lồng đèn á, cái khu phố này rất là đẹp. Với lại hơn nữa thấy cái chỗ này làm rất là lâu năm lắm rồi. Từ hồi bé cô ở trong xóm trong đây. Rồi thành ra về sau này lớn lên thì đi về chỗ phương xa. Thành ra thấy lúc nào cũng phải tới đây mua.
Với những người khách như bà Thu Trâm thì rằm tháng 8 là câu chuyện của lồng đèn, của bánh đoàn viên, tức bánh trung thu, và ký ức về những kỷ niệm ngày cũ. Để làm chiếc lồng đèn như vậy, cần uống từng thanh tre rồi kết lại thành khung, và những tấm giấy kiến màu được dán khéo léo trên khung cùng nét cọ họa tiết. Bà Nguyễn Thị Tươi nói rằng năm nay nguyên liệu tre hút hàng.
Tre này mình thường thường mình lấy ở bên tỉnh Bình Phước, nhưng mà năm nay do tình hình gì mà bên tỉnh Bình Phước không có cho đốn tre, cho nên là sự cố mua tre hơi gặp khó khăn để làm tạo những con đèn giống này.
Vì khó khăn nguồn nguyên liệu tre nên giá cả lồng đèn mùa trung thu này được ghi nhận là mắc hơn mùa trung thu trước vài ngàn đồng. Bà Lâm Kim Huê, chủ một tiệm ở phố bán lồng đèn Lương Nhữ Học nhận xét:
cái lồng đèn mà truyền thống mà ý kiến đó thì tôi thấy nó làm, người ta làm hơi ít một chút. Còn mấy cái mẫu mã đồ chơi điện tử rất là nhiều mẫu, rất là đẹp. Hồi đầu năm là nó tăng một cái cũng 1-2 ngàn đó. Bây giờ là thời điểm bây giờ là cũng mà lên tăng thêm 1-2 ngàn nữa đó. Thì nói là tre khó mua đó, thành ra tăng giá thêm. Thành ra nó coi như là so với năm trước là coi như là tới thời điểm này là nó tăng được 2 đợt rồi đó.
Phố lồng đèn Lương Nhữ Học còn được người Hoa Chợ Lớn gọi là phố Sám Tố, nơi nổi tiếng bán lồng đèn truyền thống của người Việt. Đã có lúc ngỡ lồng đèn điện tử ấn áp, nhưng rồi mùa trung thu nào ở phố Sám Tố này, người ta cũng thấy rộn ràng lồng đèn giấy kiến.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày. Các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của các phóng viên và cộng tác viên đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Nhân ngày quốc tế tưởng niệm nạn nhân của các hành vi bạo hành vì tôn giáo hoặc tín ngưỡng 22 tháng 8, các phái đoàn ngoại giao Hoa Kỳ và 6 nước phương Tây tại Việt Nam ra tuyên bố chung bày tỏ sự ủng hộ đối với các nạn nhân, tôn vinh họ vì đã phải gánh chịu những hành vi bạo lực đó chỉ vì họ đã thực hiện cũng như bảo vệ quyền con người. Trong khi đó, các nhà hoạt động độc lập cho tự do tôn giáo Việt Nam cho VOA biết, chính quyền Việt Nam ở vài địa phương đã sách nhiễu và cản trở việc họ tổ chức lễ tưởng niệm này. Chúng tôi cực lực lên án các hành vi bạo lực đang tiếp tục diễn ra, nhắm vào các tổ chức vì tôn giáo hoặc tín ngưỡng, bao gồm những người thuộc các nhóm tôn giáo thiểu số, tuyên bố chung của các phái đoàn ngoại giao của Hoa Kỳ và các quốc gia phương Tây tại Hà Nội viết. Tuyên bố nhắc lại rằng quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng được ghi trong tuyên bố quốc tế về nhân quyền. Tuyên bố chung viết bằng tiếng Anh và tiếng Việt có đoạn, tôn trọng quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng đóng một vai trò quan trọng trong việc chống lại chủ nghĩa bài ngoại, hẹp hòi, phân biệt đối xử, cũng như thúc đẩy xã hội phát triển, hòa bình và bao trùm. Tuyên bố chung của 7 phái đoàn ngoại giao tại Việt Nam bao gồm Đại sứ quán Áo, Canada, Hà Lan, Na Uy, Thụy Sĩ, Anh và Hoa Kỳ nhấn mạnh, vào ngày quan trọng này, chúng tôi muốn bày tỏ sự ủng hộ đối với các nạn nhân của các hành vi bạo lực về tôn giáo hoặc tín ngưỡng, cũng như gia đình và những người thân yêu của họ. Hôm nay, chúng tôi tôn vinh những người phải gánh chịu những hành vi bạo lực đó chỉ vì họ đã thực thi cũng như bảo vệ quyền con người. Cũng hôm 22 tháng 8, trong một tuyên bố riêng, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken viết, chúng tôi tôn trọng sự hy sinh và cái giá phải trả của quá nhiều người để làm theo lương tâm của họ hoặc ủng hộ những người khác làm điều tương tự, và chúng tôi đứng về phía những người bị bức hại và công nhận tính nhân đạo chung và cam kết tập thể của chúng tôi đối với quyền tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng. Tương tự, trang Facebook chính thức của Liên hiệp châu Âu tại Việt Nam dẫn một tuyên bố của ông Joseph Borrell, đại diện cấp cao về ngoại giao và chính sách an ninh của Liên minh châu Âu cho biết, chúng tôi tiếp tục cung cấp những hỗ trợ khẩn cấp cho những nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền, đặc biệt những người bảo vệ tự do tôn giáo và tín ngưỡng, bao gồm cả việc thông qua cơ chế Protect Defenders của Liên minh châu Âu. Vào tối ngày 17 tháng 8, các tín hữu Công giáo ở vườn rau Lộc Hưng, nơi xảy ra vụ chính quyền thành phố Hồ Chí Minh cưỡng chế hơn 500 hộ dân vào cuối năm 2019, đã đốt nến và cầu nguyện nhân ngày tưởng niệm các nạn nhân của hành vi bạo lực vì lý do tôn giáo hoặc tín ngưỡng. Ông Hà Cao Trực, một tín hữu ở vườn rau Lộc Hưng, quận Tân Bình, nói với VOA hôm 22 tháng 8.
Tôi cũng như bà con về rau Lộc Hưng, vào tháng 12 năm 2019 cũng đã bị bạo hành vì tự do tôn giáo. Sự việc đó đã nhiều người cũng đã biết cách đây đã hơn 3 năm, nhưng cái nỗi nhớ đó nó vẫn còn nằm trong ký ức của chúng tôi. Chúng tôi cũng là một nạn nhân của cái cuộc bạo hành tôn giáo, cho nên chúng tôi hưởng ứng cái ngày này và tôi hy vọng rằng Việt Nam cũng phải khắc phục chuyện này khi Việt Nam muốn bàn giao với các nước phương Tây.
Vào ngày 20 tháng 8, các tín đồ cao đài chân truyền tại Hương Đạo Bình Khánh ở thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang có tổ chức lễ tưởng niệm ngày 22 tháng 8 tại tư gia của một tín đồ, nhưng công an địa phương đến sách nhiễu và tìm cách ngăn cản họ trong 8 giờ liền. Tín đồ Nguyễn Trọng Tiến cho VOA biết.
Dạ, là bữa đó là có 4 người công an, một là công an khu vực, hai là thiếu tá công an an ninh bên phụ trách về mảng tôn giáo, và hai người bảo vệ dân phố là đến lập biên bản không cho là làm lễ tưởng niệm. Rồi trong một lúc đôi co đó là hai cái vị chánh trị sự và phó trị sự nữ không chịu ký tên, nhưng là nó bắt làm cam kết là không cho làm cái lễ tưởng niệm đó, là nói là cái đó là không nên làm. Tại vì cái đó là làm như là mang cái tính chất là phản động. Nếu mà công an làm như vậy theo cái sự nhìn nhận của tôi á, là không có được cái quyền tự do và không được quyền bày tỏ cái ý nghĩ của mình về vấn đề là tôn giáo. Tôi cũng rất là buồn và bức xúc.
VOA đã liên lạc chính quyền địa phương và công an tỉnh An Giang để tìm hiểu về cáo buộc này nhưng chưa được phản hồi. Chính quyền Việt Nam và truyền thông trong nước không đưa tin về ngày quốc tế tưởng niệm nạn nhân của các hành vi bạo lực vì tôn giáo hoặc tín ngưỡng. Từ trước đến nay, chính quyền Việt Nam bác bỏ các hành vi nhà nước sách nhiễu tự do tôn giáo, cho rằng các quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng của mọi người dân luôn được đảm bảo. Từ năm 2019, ngày 22 tháng 8 hàng năm, được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc chỉ định là ngày quốc tế tưởng niệm các nạn nhân của hành vi bạo lực vì lý do tôn giáo hoặc tín ngưỡng.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Khi mọi chú ý đổ dồn vào cựu Tổng thống Donald Trump với khả năng ông sắp tuyên bố ra tái ứng cử và cuộc khám xét dinh thự Mar-a-Lago, con đường giành lại quyền kiểm soát quốc hội của đảng Cộng hòa trong bầu cử giữa kỳ trở nên chông gai hơn, các chiến lược gia trong đảng thừa nhận. Đảng Cộng hòa đang hướng tới giành lại cả Hạ viện, Thượng viện trong kỳ bầu cử vào tháng 11 tới, sau khi đã mất cả hai viện và Nhà Trắng vào tay đảng Dân Chủ hồi năm 2020, và họ đang có lợi thế với tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Joe Biden đang ở mức thấp, cùng nỗi lo lạm phát và kinh tế suy thoái đang bao phủ người dân. Tuy nhiên, những ồn ào xung quanh ông Trump khiến ông trở thành chủ đề nổi bật trên truyền thông trong thời gian qua, đang có nguy cơ đẩy đảng Cộng hòa ngày càng xa mục tiêu này. Dân biểu Tom Emmer của bang Minnesota, người phụ trách chiến lược tranh cử của đảng Cộng hòa ở Hạ viện, đã có lời khuyên sau đây dành cho các ứng viên và các dân biểu đương nhiệm của đảng ở các bang chiến trường quan trọng. Đừng để bị phân tán vào ông Donald Trump, và thay vào đó hãy tập trung vào các vấn đề mà đảng Cộng hòa xem là nổi trội nhất đối với cử tri. Hướng dẫn này cho thấy sự ngầm hiểu giữa các lãnh đạo đảng Cộng hòa rằng cựu Tổng thống Trump có thể làm chệch hướng thông điệp giữa kỳ của đảng. Nó cũng cho thấy sự chuyển hướng chiến lược vốn đã được vận dụng trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa, khi mà việc tán thành ông Trump hay ít nhất là không xa lánh ông và khối cử tri của ông được coi là cần thiết để chiến thắng. Phát ngôn nhân của dân biểu Emmer cho biết, Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Đảng Cộng hòa NRCC đã khuyên các ứng cử viên của đảng tập trung vào các vấn đề quan trọng đối với cử tri như lạm phát, tội phạm và biên giới, và nhấn mạnh rằng ông Trump không có tên trong lá phiếu vào mùa thu này, và do đó ông Trump không phải là trọng tâm trong các cuộc thảo luận chiến lược của đảng. Các ứng viên nắm rõ nhất về địa hạt của họ, ông Michael McAdams, giám đốc truyền thông NRCC nói, các cuộc thăm dò công khai và riêng tư cho thấy bầu cử giữa kỳ sẽ là cuộc trưng cầu dân ý về chương trình nghị sự thất bại của Tổng thống Joe Biden và Đảng Dân Chủ, vốn khiến cử tri phải trả mức giá kỷ lục đối phó với tội phạm bạo lực tăng vọt và tầng lớp trung lưu đối mặt khả năng tăng thuế hàng tỷ đô la. Dân biểu Cộng hòa Don Bacon của bang Nebraska vốn đang đối mặt cuộc đua tái tranh cử gay gắt ở một địa hạt mà ông Biden từng thắng, tán thành chiến lược này. Ông được CNN dẫn lời nói, Tom Emmer và tôi nghĩ là Kevin McCarthy và Steve Scalise, hai lãnh đạo Cộng hòa ở Hạ viện, đều nói rằng chúng ta nên tập trung vào các vấn đề và họ đã làm đúng. Trọng tâm của chúng ta nên là năm 2022. Nếu đó là năm 2024, năm bầu cử tổng thống mà ông Trump đã tỏ ý muốn ra tranh cử, thì chúng ta sẽ bị tổn thương. Chúng ta cần tập trung giành chiến thắng trong tháng 11. Và tôi nghĩ bất cứ điều gì khiến chúng ta sao nhãng, nó có thể khiến chúng ta bị mất đi một số chiến thắng, ông Biden nói thêm. Nhưng khuyến nghị của Emmer có thể ngày càng khó mà làm theo, nhất là nếu ông Trump tuyên bố tranh cử tổng thống trước bầu cử giữa nhiệm kỳ, điều mà các lãnh đạo Cộng hòa, bao gồm lãnh đạo thiểu số Hạ viện Kevin McCarthy đang hết sức tránh. Trong khi đó, việc FBI mới đây đã khám xét dinh thự Mar-a-Lago của ông Trump để tìm các tài liệu mật đã tiếp thêm năng lượng cho khối cử tri Cộng hòa, giúp họ tăng tốc gây quỹ và tập hợp đảng về phía ông Trump. Nhưng nó cũng đặt ra vấn đề nan giải cho một số nhà lập pháp Cộng hòa, vốn đang vật lộn với việc đề cập về Trump trở lại như thế nào ở các địa hạt chiến trường, nơi mà việc tranh thủ lá phiếu của các cử tri ôn hòa và ngoại ô là rất quan trọng để giành chiến thắng. Điều số một mà ông Trump muốn và nước Mỹ muốn là đưa nền kinh tế trở lại đúng hướng. Lãnh đạo thiểu số ở Hạ viện Kevin McCarthy được CNN dẫn lời nói. Vấn đề thực sự là, cuộc sống của quý vị có tốt hơn so với 2 năm trước không? Giá xe có mắc hơn không? Giá xăng dầu có mắc hơn? Chi phí ăn uống có tốn kém hơn không? Mặc dù tán thành ông Trump chứng tỏ là chiến lược có lợi trong các cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa, nhiều ứng viên Cộng hòa ở các địa hạt chiến trường nói với CNN rằng họ cố gắng tránh nói về Trump trong lúc tranh cử vì họ muốn tranh thủ các cử tri ôn hòa và cử tri lừng chừng ở ngoại ô vốn ác cảm với Trump nhưng không hài lòng về cách xử lý nền kinh tế của ông Biden. Một dân biểu Cộng hòa nói ông chỉ nhắc đến cựu tổng thống khi được hỏi trực tiếp. Một người khác nói họ cố gắng tập trung vào làm nổi bật chính sách và thành tựu lập pháp của ông Trump. Và dân biểu thứ ba nói họ cố gắng không bị kéo vào mớ hỗn độn của ông Trump. Đảng Cộng hòa đang đánh cược vào tỷ lệ ủng hộ thấp của ông Biden. Xu thế lịch sử và giá cả hàng hóa và giá xăng dầu vẫn còn cao, mặc dù đang giảm để giành lại thế đa số. Tại Hạ viện, Đảng Cộng hòa chỉ cần giành thêm 5 ghế là đủ để kiểm soát Hạ viện. Nhưng ông Trump, vốn đang bị bao trùm trong các cuộc điều tra hình sự, dân sự và điều tra của Quốc hội, vẫn là thế lực chi phối trong đảng, vốn đe dọa làm lu mờ các trọng tâm và mục tiêu chính sách ưa thích của Đảng Cộng hòa. Và sau cuộc khám xét của FBI, ngay cả một số người xa lánh ông Trump trong Đảng Cộng hòa cũng cảm thấy họ phải công khai bảo vệ ông, do họ nhận thấy việc khám xét đó đã huy động khối cử tri nồng cốt như thế nào. Trên khắp điện Capitol, cũng có lo ngại về việc gắn kết chiến dịch tranh cử quá chặt chẽ vào ông Trump. Lãnh đạo khối thiểu số tại Thượng viện Mitch McConnell, người đã cắt đứt với ông Trump sau vụ bạo loạn ngày 6 tháng 1, trong tuần này đã bày tỏ thất vọng với một số ứng cử viên được Trump hậu thuẫn, vốn đang vật lộn trong chiến dịch tranh cử cho bầu cử giữa kỳ, đồng thời cảnh báo cuộc chiến giành quyền kiểm soát Thượng viện sẽ cực kỳ xích sao. Tôi nghĩ có nhiều khả năng Hạ viện bị đảo chiều hơn Thượng viện, ông McConnell nói tại một sự kiện ở bang Kentucky. Các cuộc đua vào Thượng viện khác với Hạ viện, chúng diễn ra ở phạm vi toàn bang, ông nói thêm. Kết quả bầu cử phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng ứng viên. Trong khi đó, đảng Dân Chủ trên thực tế đang khao khát viễn cảnh ông Trump tuyên bố tranh cử tổng thống sớm. Họ đã đoàn kết xung quanh thông điệp bầu cử giữa nhiệm kỳ, khắc họa tất cả ứng viên Cộng hòa là những kẻ cực đoan, cực kỳ MAGA, những người trung thành mù quáng với ông Trump. Chúng ta sẽ nhắc nhở các cử tri rằng, trong khi chúng ta tranh đấu để giảm giá cả và xây dựng nền kinh tế có lợi cho tất cả người dân, các ứng viên MAGA của đảng Cộng hòa chỉ chăm chăm tấn công vào quyền tự do của phụ nữ. Ủy ban chiến dịch tranh cử quốc hội của đảng Dân Chủ cho biết trong một bản ghi nhớ gần đây, số liệu và cử tri thuộc mọi thành phần đều cho thấy rõ rằng đảng Dân Chủ đang đứng về phía người dân Mỹ về vấn đề này. Lập trường của chúng ta giúp chúng ta đến gần hơn với việc giữ vững thế đa số ở Hạ viện vào tháng 11. Trao đổi với VOA, ông Tyler Diệp, vốn từng là cựu dân biểu tiểu bang California của đảng Cộng hòa và hiện là ủy viên đặc khu vệ sinh Midway City, thừa nhận ông Trump vẫn là tiếng nói mạnh nhất trong đảng Cộng hòa, với bằng chứng là thất bại mới đây của bà Liz Cheney, người chỉ trích ông Trump mạnh mẽ trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa tại bang Wyoming.
Có ai nói gì đi nữa, và bao nhiêu những cái chuyện mà nó rối ren với vị tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ vẫn còn đang diễn ra trước mặt chúng ta. Nhưng mà đối với những cử tri nồng cốt trong đảng Cộng hòa, những người mà theo cái trường phái mà gọi là Make America Great Again đó, thì ông Trump vẫn là lãnh tụ của họ, và không ai có thể nói được gì để mà có thể lung lay được cái lòng tin của họ đối với lãnh đạo của họ cả.
Về vấn đề sự trở lại của ông Trump và các ứng viên MAGA được ông hậu thuẫn trong cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới, ông Diệp nói là điều tốt cho đảng Dân Chủ. Ông chỉ ra trong 2-3 tuần qua tin tức về ông Trump, chẳng hạn như ông bị khám nhà, giám đốc tài chính của Trump Organization nhận tội gian lận thuế, những lùm xùm về gian lận bầu cử của ông Trump ở bang Georgia tràn ngập truyền thông Mỹ. Nếu trước đây người dân chỉ tập trung vào những chính sách kinh tế không tốt của đảng Dân Chủ, chẳng hạn như giá cả và lạm phát tăng, thì giờ đây họ lại chú ý đến ảnh hưởng của Trump và những vấn đề pháp lý của Trump, ông lý giải. Theo nhận định của ông, thì những ứng viên được ông Trump hậu thuẫn dù có thắng trong vòng đấu nội bộ của đảng, nhưng khi ra đến kỳ bầu cử sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Những ứng viên cực đoan dù có thắng sơ bộ, nhưng không có nghĩa là họ là ứng viên lý tưởng để giành lại ghế cho đảng Cộng hòa, ông nói, và giải thích rằng họ sẽ khó có khả năng lấy được phiếu của khối cử tri độc lập và lực chừng. Trong tình hình đó, đảng Cộng hòa nếu muốn thắng thì phải để cho cử tri quyết định, không phải dựa trên việc họ thích hay không thích ông Trump, mà dựa trên thành tích cầm quyền của ông Biden trong 2 năm qua, người từng làm dân biểu tiểu bang này nói với VOA.
Nếu mà cái sự là về cái việc đánh giá thất bại của ông Biden đó, thì đảng Cộng hòa sẽ thắng. Nếu mà cái sự đánh giá hay là cái sự chọn lựa của cử tri là giữa ông Biden hay là ông Trump đó, thì nhiều cử tri có khuynh hướng độc lập, biết rằng là họ không có hài lòng lắm với cái sự biểu hiện của ông Biden. Mà nếu mà giữa ông Biden và ông Trump đó, thì một số lượng lớn cử tri độc lập vẫn thà là chọn ông Biden.
Do đó, từ giờ đến kỳ bầu cử tháng 11, đảng Cộng hòa phải làm sao để ông Trump lui về hậu trường và không để cho ông tuyên bố ra tái tranh cử tổng thống, cũng theo lời ông Diệp. Ông Diệp cũng có lời khuyên cho các ứng cử viên gốc Việt ra tranh cử trong kỳ bầu cử giữa kỳ khi họ đối mặt với số lượng đông đảo cử tri ủng hộ ông Trump trong cộng đồng gốc Việt là không nhắc, không nói đến ông Trump và né những câu hỏi liên quan đến ông Trump. Họ chỉ trích Trump cũng không được, nhưng nói theo Trump thì rất kẹt với các khối cử tri khác, ông phân tích.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ 10:30 tới 11:00 tối thứ hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ 9:30 tới 10:00 tối thứ tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học 9:30 tới 10:00 tối thứ năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Cô Daria Dukina đang lái xe trong một khu sang trọng ở Moscow thì bị phát nổ. Thủ phạm có thể nhắm giết cha cô, nhưng hai bố con đã đổi xe cho nhau. Cả hai người đều ủng hộ cuộc xâm lăng Ukraine của Tổng thống Vladimir Putin. Nhưng cô Daria chỉ làm đài truyền hình. Ông Alexander Dukin, 60 tuổi, mới là một lý thuyết gia của chủ trương dân tộc cực đoan. Ai có khả năng giết cô Dukina giữa thủ đô nước Nga? Ilya Ponomarev, một cựu dân biểu Nga đang tị nạn ở Ukraine, nói đã nhận được một bản tuyên cáo của một nhóm người chống Putin, mang tên Đạo quân Cộng hòa, gọi tắt là NRA, nói rằng họ chủ mưu vụ ám sát. Chưa ai biết đến nhóm này bao giờ. Ai dựng lên một nhóm như vậy trong một xã hội hoàn toàn do công an kiểm soát? Đám tang cô Daria Dukina được trực tiếp truyền hình cho cả nước Nga coi. Cô được mô tả như là một thánh tử đạo chết vì tổ quốc và chính thống giáo. Sau khi cô Dukina chết một ngày, cơ quan FSB, hậu thân của công an mật vụ KGB, nói họ biết chính phủ Ukraine chủ mưu ám sát, nhưng không ai tin. KGB nêu danh thủ phạm là Natalia Volk, một phụ nữ Ukraine. Bà Volk đã đem một cô con gái 12 tuổi vào nước Nga, đến thuê phòng ở cùng một cao ốc với nạn nhân. FSB cho biết bà Volk lái một chiếc xe Mini Cooper, chở con đi theo sau cô Dukina, điều khiển từ xa cho bom nổ rồi đem con rời khỏi Nga ngay lập tức. Họ công bố những video cảnh bà Volk lái xe vào nước Nga và lúc đi qua biên giới qua Estonia để về nước. Họ còn trưng ra một tấm thẻ chứng minh bà Volk là hội viên của một tổ chức ái quốc của Ukraine. Bản tin của FSB mang rất nhiều lỗ hổng. FSB trưng hình ảnh và phim về hai mẹ con bà Volk trong thời gian đang sống ở Moscow, lúc lái chiếc xe Cooper ra vào tòa cao ốc, chứng tỏ họ đã theo dõi bà từ lâu. Họ trưng cả hình ảnh mẹ con bà Volk dự buổi lễ hội âm nhạc với cha con ông Dukina trước khi lái xe theo hai người. Nhưng khuôn mặt bà tỏ ra rất thản nhiên, điềm tĩnh. FSB biết bà lái xe đi sau cô Dukina. Tại sao sau khi bom nổ họ không bắt bà, hỏi cung, điều tra ngay lập tức? Từ Moscow tới biên giới Estonia xa 800 cây số, bà Volk có chạy xe lẹ cũng mất nửa ngày vì đường xá ở Nga không tốt lắm. Nếu họ phản ứng chậm thì vẫn có thể chặn bắt bà trước khi bà rời khỏi Nga. Điểm khó tin nhất là có người đàn bà nào mưu tính giết người bằng cách cho bom nổ trong chiếc xe đi phía trước mình mà lại chở theo con gái mới 12 tuổi. FSB còn nói chính phủ Ukraine hoặc một người yêu nước như Natalia Volk có lý do muốn giết ông Alexander Dukin. Cách giải thích cũng không đáng tin. Người Ukraine chắc chắn ghét cô Daria và ông Dukin. Hai bố con nhiệt liệt ủng hộ cuộc xâm lăng Ukraine của Putin. Cô Dukina từng nói trên đài TV rằng những hình ảnh hơn 500 thường dân Ukraine bị quân Nga sát hại ở thị xã Bucha là bịa đặt, dàn dựng. Ông Dukin viết sách chủ trương rằng vận mệnh của dân tộc Nga là thống trị cả miền đất giữa châu Âu và châu Á. Đó là bước đầu tiên để sắc tộc Slavic da trắng và theo chính thống giáo làm chủ cả thế giới, trong lúc châu Âu và Mỹ đang luận bại. Trong kế hoạch đó, trước hết Nga phải chiếm Ukraine, vì thành phố Kiev là nơi khai sinh cơ đốc giáo của sắc tộc Slavic. Bộ tham mưu quân đội Nga đã yêu cầu quân sĩ phải đọc sách của Alexander Dukin. Vì thế, theo FSB, chính phủ Ukraine mưu sát ông Dukin, giết nhầm cô con gái. Nhưng ở nước Nga có hàng trăm ngàn lý thuyết gia cực đoan như Alexander Dukin. Nếu Ukraine muốn giết một người như ông ta, thì nhiều mục tiêu quá, họ sẽ không biết chọn ai. Vladimir Putin chắc chắn không cần đọc Alexander Dukin mới tính chuyện đánh chiếm Ukraine. Văn Hào, Solzhenitsyn đã từng đề cao sứ mạng cứu thế của dân tộc Nga và chính thống giáo. Mặc dù ông không chủ trương dùng bạo lực, Dugin không làm việc cho chính phủ, không đóng một vai trò nào trong cuộc chiến Ukraine, mà cũng không cổ võ mạnh bằng hàng ngàn nhà báo phục vụ Putin. Có lần Alexander Dugin còn chỉ trích Putin không tàn nhẫn đủ để xây dựng đế quốc. Chưa ai thấy Dugin gặp Putin bao giờ, mà chắc Putin cũng không để ý đến ông ta. Vậy ai có thể ra tay với cô Daria Dugina giữa thủ đô nước Nga? Dân Ukraine biết, theo đài BBC, ông Oleksiy Danilov, thư ký Hội đồng Quốc phòng Chính phủ Ukraine nói rằng vụ này là do FSB, họ muốn kích thích tự ái dân tộc của người Nga để họ ủng hộ tiếp cuộc chiến tranh đánh Ukraine. Lính của chúng tôi bận quá nhiều việc phải làm rồi. FSB giết người không khó khăn gì. Cũng như KGB thời Cộng sản, Putin và chế độ Cộng sản đẻ ra ông ta dựa trên công an mật vụ. Công an biết rằng đảng còn thì mình còn, chế độ cũng biết rằng mất KGB là sẽ sụp đổ, như đã xảy ra năm 1991. Chế độ cho KGB và FSB quyền hành không giới hạn. Chỉ đám người đó mới dám giết người dễ dàng như phủi tay. Theo lối Trần Quốc Hoàng, thủ tiêu cô Nông Thị Xuân, như nhà văn Vũ Thư Hiên kể trong cuốn Đêm giữa ban ngày. FSB đã ra tay nhiều lần. Trong tháng 2 năm 2015, Boris Nemtsov, nhà chính trị đối lập đang đi qua cầu Bolshoi Moskovsky gần Điện Kremlin thì bị 4 người cùng bắn. Trước đó, ông mới kêu gọi dân biểu tình chống Putin. Ông chết khi trúng 8 phát đạn, nhưng người bạn gái đi cùng ông không hề hấn gì, chứng tỏ bọn sát thủ là dân chuyên nghiệp. Từ khi ông Vladimir Putin cầm quyền vào năm 2000, hàng trăm nhà báo đã bị giết một cách bí ẩn. Tháng 2 năm 2000, Vladimir Yashina, phóng viên nhiếp ảnh của Itatas, bị bắt cóc và bị giết sau khi cô viết về tội ác của quân Nga ở Chechnya. Gần đây nhất, ký giả Maxim Borodin rớt từ cửa sổ xuống đường ngày 12 tháng 4 năm 2018. Ông chuyên điều tra các vụ tham nhũng và đã viết về những nhóm lính đánh thuê của Nga tại Syria trước khi chết. Công an nói ông Borodin tự sát, không ai tin. FSB đã giúp Vladimir Putin tiêu diệt những người đối lập, kể từ các nhà báo loan tin không đúng ý nhà nước. Andrei Kolesnikov, một nhà nghiên cứu chính trị ở Moscow, đoán có hai lý do khiến người ta gây ra một vụ ám sát giữa thủ đô. Ông nói với đài NBC, họ gây chấn động để thúc đẩy Putin đánh Ukraine tàn bạo hơn, hoặc tạo cơ hội cho Putin thanh trừng những người dân chống đối một cách tàn nhẫn hơn, nhất là khi dân Nga bất mãn vì kinh tế suy sụp. Hai loại người đáng nghi trên có thể nhắm vào đầu não công an và tình báo Nga. Vladimir Putin chuẩn bị tấn công Ukraine trong mấy năm trời, đều dựa trên báo cáo của FSB. Cơ quan an ninh quân đội GRU chỉ phụ họa. Họ báo cáo rằng chính phủ Ukraine sẽ sụp đổ trong mấy ngày và dân Ukraine sẽ cầm hoa đón chào quân Nga. Theo báo Washington Post ngày 19 tháng 8 năm 2022, một tuần trước khi quân Nga đánh, Igor Kovalenko, quan chức FSB phụ trách về Ukraine, đã chọn sẵn chỗ mình sẽ ở khi chiếm được thủ đô Kiev. Kovalenko điện cho tay nằm vùng ở căn hộ ở đó, bảo hãy đi chỗ khác và nhớ để lại chìa khóa. 6 tháng sau, Vladimir Putin thấy sự thật. Dân Ukraine quyết bảo vệ tổ quốc và quân Nga đang xa lầy trong cuộc chiến không thể nào thắng. Putin vẫn chưa dám cách chức những người cầm đầu FSB hay GRU. Putin là phù thủy, đám lãnh đạo FSB và GRU đóng vai âm binh. Bây giờ không biết phù thủy chỉ huy âm binh hay chính âm binh nắm đầu phù thủy.
Vừa rồi là bài viết của nhà báo Ngô Nhân Dụng. Các bài viết của ông là blog cá nhân và được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.
This program has come to you from the Voice of America.